Quy Chính Truyện. Ghi chú: chuyện này lần lượt đăng lần đầu tiên ở tờ Phụ Chương Thần Báo từ tháng 12 năm 1921 đến tháng 2 năm 1922. Những chuyện khác thì tác giả đề tên là Lỗ Tấn, riêng chuyện này thì lại lấy tên là Ba Nhân. Năm 1925, chính tác giả có viết một bài tựa cho bản dịch tiếng Nga. Bài tựa này sau thu thập trong tập ngoại tập. Năm 1926 lại viết bài Vì sao tôi viết A Quy Chính Truyện, thu thập trong Hoa Cái Tiếp Theo. Tạp Văn 1, Nhà Xuất Bản Văn Học 1963. Hết ghi chú. Chương 1, Tựa. Tôi có ý viết cho chú A Quy một pho chính truyện đã mấy năm trời nay rồi, nhưng một đằng tính viết, một đằng lại ngần ngại. Ghi chú: trong bài Vì sao tôi viết A Quy Chính Truyện, Hoa Cái Tiếp Theo, Tạp Văn 1, Lỗ Tấn viết, hình ảnh A Quy đã ám ảnh tâm hồn tôi trong mấy năm trời, nhưng trước hồi đó, tôi chưa hề nghĩ đến sự đem ra viết thành một bộ tiểu thuyết. Điều này cho ta thấy tác giả thiết tha đến vấn đề cách mạng Trung Quốc, vấn đề cải tạo con người Trung Quốc cũ như thế nào. Hết ghi chú. Điều đó đủ chứng tỏ rằng tôi chẳng có tư cách một nhà lập ngôn tí nào. Ghi chú: hai chữ lập ngôn trích ở tả truyện. Các nhà văn ngày trước vẫn dùng hai chữ này chỉ công trạng những người đã nói hoặc đã viết những lời lưu truyền về sau. Các nhà nho Trung Quốc ngày trước cho rằng có ba hạng người bất hủ: một là lập đức, hai là lập công, ba là lập ngôn. Trong câu này, Lỗ Tấn có ý giễu cợt những nhà văn viết văn ngôn, những nhà văn hàn lâm. Hết ghi chú. Chả là xưa nay, những ngòi bút bất hủ phải dành để viết những nhân vật bất hủ. Thế rồi, nhân vật nhờ văn chương mà trường thọ, văn chương cũng nhờ nhân vật mà được lưu truyền. Rút cục, văn chương nhờ nhân vật hay nhân vật nhờ văn chương mà được lưu truyền cũng khó nói cho minh bạch. Ấy thế mà chung quy tôi lại vẫn cứ nghĩ đến viết chuyện cho A Quy. Ghi chú: chuyện là một lối văn trọng thể trong lịch sử văn học Trung Quốc. Chuyện là chuyên nghệ của các sử quan ngày xưa. Những bài chép ở sử các vương triều đời trước đều gọi là sử chuyện. Về sau, chuyện chia ra nhiều lối. Tư Mã Thiên, nhà sử đời Tiền Hán, đã chép liệt chuyện đầu tiên, tức là chuyện các danh nhân đời xưa. Về sau, các nhà sử đều bắt chước mà chép theo thể liệt chuyện, vì chuyện các danh nhân được liệt vào chính sử, cho nên người ta cũng gọi là chính chuyện hay là bản chuyện, nghĩa là chuyện một nhân vật trong lịch sử. Còn có nhiều lối chuyện khác nữa: tự chuyện, do tự tác giả chép lấy chuyện mình; nội truyện là truyện ký chép theo lối tiểu thuyết thần tiên; ngoại truyện hay biệt truyện là truyện một danh nhân đã chép ở liệt truyện; chính truyện hay bản truyện rồi, nhưng còn có vài truyện chưa chép mà người sau góp nhặt chép lại để bổ khuyết. Chữ ngoại, chữ biệt ở đây là đối lập với chữ chính, chữ bản trong chính truyện, bản truyện. Gia truyện là chuyện riêng của một nhân vật nào, phần nhiều do bà con, bạn bè chép. Tiểu chuyện là chuyện chép qua loa thân thế một người. Hết ghi chú. Thì ra tâm trí tôi như có ma quỷ ám ảnh. Nhưng vừa cầm bút định viết thiên văn chương tốc hủ này, tôi đã cảm thấy nhiều điều khó khăn. Một là cái nhan đề cuốn chuyện. Đức Thánh nói rằng: danh bất chính, tắc ngôn bất thuận, tức là tên không đúng thì lời nói không xuôi. Ấy là một điều mình phải đặc biệt chú ý. Chuyện có nhiều loại: liệt chuyện, tự chuyện, nội chuyện, ngoại chuyện, biệt chuyện, gia chuyện, tiểu chuyện, vân vân. Phiền một nỗi không có một tên nào hợp cả. Gọi là liệt chuyện ư? Thì đây nào có phải là một nhân vật có tên tuổi bằng vai bằng lứa với những nhân vật tai to mặt lớn trong chính sử? Gọi là tự truyện ư? Thì tôi nào có phải là A Quy, Nói là ngoại chuyện thì nội chuyện ở đâu? Còn nói là nội chuyện thì A Quy quyết không phải là thần tiên, hay là dùng chữ biệt chuyện vậy? Ốn nỗi ông đại tổng thống, ngài chưa hề hạ dụ cho quốc sử quán chép bản chuyện của A Quy bao giờ. Vẫn biết rằng mặc dù trong bộ chính sử nước Anh không hề chép liệt chuyện các người đánh bạc, mà nhà đại văn hào Dickens cũng đã viết ra bộ liệt chuyện những người đánh bạc. Ghi chú: Charles Dickens 1812-1870 là một nhà văn tiểu thuyết người Anh. Cuốn liệt chuyện những người đánh bạc do Trần Đại Đăng dịch, Thương vụ Ấn Quán xuất bản. Tên sách là Rodney Stone. Sách đó Conan Doyle 1859-1930 sáng tác. Trong bức thư gửi cho Vi Tố Viên ngày 8 tháng 8 năm 1926, Lỗ Tấn có viết: liệt chuyện những người đánh bạc là tên dịch cuốn Rodney Stone. Cuốn này là của Conan Doyle. Trong A Quy chính truyện ghi là Dickens. Đấy là tôi nhớ nhầm. Hết ghi chú. Nhưng một nhà văn hào có thể như thế, chứ bọn mình thì quyết không xong. Sau nữa, còn hai chữ gia truyện. Nhưng tôi không rõ tôi với A Quy có phải là bà con không, mà con cháu y cũng chưa nhờ tôi viết hộ bao giờ. Hay gọi là tiểu truyện thì A Quy cũng chưa hề có một bộ đại truyện nào cả. Ghi chú: đại truyện không phải là một thể văn chép truyện. Chẳng qua Lỗ Tấn dựa vào chữ tiểu truyện mà đặt thêm một danh từ mới để chế giễu các nhà văn viết văn ngôn mà thôi. Hết ghi chú. Nói tóm lại, chuyện này cũng có thể cho là một bộ bản truyện, nhưng xét ra văn chương của tôi nôm na mách qué lắm. Toàn dùng những lời của anh kéo xe chị bán tương. Ghi chú: đây là nói văn bạch thoại. Lỗ Tấn nhắc lại lời của Lâm Thư, tức Lâm Cầm Nam, trong bức thư gửi cho Thái Nguyên Bồi phản đối văn bạch thoại. Hết ghi chú. Lẽ nào lại dám lạm dụng như thế? Cực chẳng đã, phải mượn hai chữ chính truyện trong câu đưa đẩy mà mấy nhà viết tiểu thuyết không chính quy vẫn dùng. Nhàn thoại hưu đề ngôn quy chính truyện. Hãy gác những chuyện rườm rà để kể lại chuyện chính mà đặt cho bộ sách cái tên chính quyền. Ghi chú: trong các bộ tiểu thuyết Trung Quốc ngày trước, tác giả thường dùng mấy chữ nhàn thoại hưu đề ngôn quy chính truyện để làm câu đưa đẩy. Hết ghi chú. Mặc dù hai chữ này có thể lẫn lộn với hai chữ chính truyện trong tên bộ sách có tiếng của cổ nhân là bộ thư pháp chính truyền thì cũng mặc. Ghi chú: chữ truyện viết giống chữ truyền. Sách này dạy về cách viết chữ do Phùng Võ Đời Thanh soạn. Hết ghi chú. Hai là: lệ thường phàm viết truyện, người ta vẫn hay mào đầu bằng mấy chữ ông mỗ, tự là mỗ, người xứ nọ, xứ kia, vân vân. Thế nhưng tôi lại không viết A Quy họ gì hết. Có một lần tưởng như A Quy là họ Triệu, nhưng đến ngày hôm sau thì lại không lấy gì làm chắc nữa. Ấy là hôm cậu con cụ cố nhà họ Triệu vừa thi đỗ tú tài. Hôm ấy tiếng phèn la pèng bèng báo tin cho làng nước biết. A Quy uống luôn hai bát rượu tăm rồi khoa chân múa tay nói rằng tin ấy cũng làm cho y rất vẻ vang, bởi vì y vốn là bà con với cụ Triệu. Nếu tính theo đúng thứ thế trong gia đình thì y còn đứng ngang hàng với ông nội cậu Tú kia đấy. Lúc đó những người đứng xung quanh nghe cũng có vẻ kính nể y. Nào ngờ hôm sau bác khán làng đã gọi A Quy đến nhà cụ cố họ Triệu. Vừa thấy A Quy, cụ mặt bừng bừng mắng ngay: A Quy, mày là một thằng khốn nạn mà mày lại dám nhận là họ hàng với tao kia à? A Quy đứng câm miệng. Cụ càng nhìn càng giận, sấn tới mấy bước nói: mày dám nói láo như thế à? Làm sao tao lại họ hàng với thứ mày được? Mày là người họ Triệu à? A Quy vẫn đứng im thin thít, muốn liệu thế chuồn, nhưng cụ Cố đã nhảy tới, tát cho một cái tát vào mặt. Mày là người họ Triệu thế nào được kia chứ? Mày mà họ Triệu vào cái ngữ nào? Ghi chú, đoạn này nói rõ người Bần Cố Nông không phải chỉ bị bóc lột về kinh tế. Mặc dù A Quy vốn là bà con với cụ Triệu, nhưng vì nghèo đói nên cũng không được nhận là họ Triệu, họ của tên địa chủ giàu có nhất làng Mùi. Người nghèo hèn thì mất cả họ. Hết ghi chú. A Quy không hề biện bác gì về chỗ y chính là họ Triệu hay không cả. Chỉ đưa tay sờ vào má bên trái, rồi cùng bác Khán đi ra. Ra khỏi cửa, bác Khán còn mắng cho một mẻ nữa. Đành phải kình cho bác hai quan tiền rượu. Ghi chú, điều này nói rõ bọn hào lý trong làng chính là tay sai của bọn địa chủ để áp bức nông dân. Hết ghi chú. Những người biết chuyện đều cho A Quy là vớ vẩn, khi không chuốc lấy trận đòn oan, chứ nào đã chắc gì mình là người họ Triệu. Mà dẫu có quả là người họ Triệu đi nữa, thì trước mặt cụ Cố cũng không nên nói dại như vậy. Thế là từ đấy về sau, không ai nhắc đến chuyện A Quy họ gì nữa. Vì vậy mà tôi cũng không biết được thực tình A Quy họ gì cả. Ba là, tôi cũng không biết chữ tên A Quy viết như thế nào. Ghi chú, viết theo chữ Trung Quốc. Hết ghi chú. Lúc y còn sống, người ta gọi y là A Quy. Đến khi chết rồi thì chả hề ai nhắc đến tên ấy nữa, còn nói gì đến việc chép vào sử sách. Mà nếu như có việc chép vào sử sách thì đây là lần đầu tiên đây. Cho nên sự khó khăn này tôi vấp trước ai hết. Tôi từng có lúc nghĩ rằng A Quy chính là A Quế hoặc A Quý đây. Ghi chú, theo tiếng Trung Quốc thì chữ Quý và Quế đều đọc âm Quy cả. Hết ghi chú. Nếu như A Quy có cái biệt hiệu là Nguyệt Đình, hoặc giả y đã ăn sinh nhật vào khoảng tháng 8, thì nhất định là A Quế đứt đi rồi. Nhưng y lại chưa hề có biệt hiệu, mà có nữa cũng không ai biết, lại cũng chưa hề gửi thiếp cho ai vào ngày sinh nhật để người ta gửi đến những bài thơ chúc tụng. Thành ra viết A Quế là võ đoán. Lại nếu như y có một ông anh hoặc ông em tên là A Phú chẳng hạn, thì nhất định y là A Quý, nhưng y chỉ trơ trọi có một mình. Vậy viết A Quý cũng chẳng có bằng chứng gì. Còn những chữ lạ khác cũng âm quây thì tìm không ra. Trước đây tôi cũng có hỏi qua cậu Tú, con cụ Triệu, nào ngờ một người uyên bác như cậu ấy mà cũng mù tịt. Cậu ta lại kết luận rằng đó là tại ông Trần Độc Tú đấy. Ông ta ra tờ Tân Thanh Niên rồi đề xướng việc đem chữ Trung Quốc mà viết theo lối chữ Tây, thành ra Quốc Túy Trầm Luân. Không biết tra khảo vào đâu nữa. Ghi chú, Trần Độc Tú cực lực chủ trương bỏ hẳn việc viết chữ Hán mà viết theo tự mẫu Latinh. Hồi đó Lỗ Tấn cũng từng chủ trương như vậy. Đây chỉ là nhân tiện viết mấy câu để châm biếm những khối óc bảo thủ không muốn thay đổi. Hết ghi chú. Cuối cùng tôi đành phải nhờ một người làng lục hộ hồ sơ án A Quy xem sao. Ròng rã 8 tháng trời, người ta mới trả lời cho tôi rằng trong bản án không hề thấy tên nào đọc na ná là A Quy cả. Không biết có chắc hay không, hoặc giả người ta không tra khảo gì cả cũng nên. Nhưng tôi không còn có cách nào khác nữa. Sợ lối chú âm phủ hiệu chưa được thông dụng, tôi đành dùng lối chữ Tây theo cách phiên âm của người Anh mà viết thành A Quy và viết tắt là A Quy vậy. Như thế tôi đã nhắm mắt làm theo bọn Tân Thanh Niên, trong lòng cũng hết sức áy náy. Nhưng cậu Tú còn bí nữa là tôi đây biết làm thế nào. Bốn là quê quán A Quy. Nếu như y là người họ Triệu thì theo thói quen hay xưng quận vọng, có thể chiếu theo chỗ chú giải trong cuốn Quận Danh Bách Gia Tính mà nói rằng. Ghi chú, Bách Gia Tính là một bộ sách vỡ lòng ngày trước đi học thường dùng. Các tên họ sắp thành thơ bốn chữ cho dễ đọc. Quận Danh Bách Gia Tính cũng thuộc loại đó, mỗi họ có chú thêm tên quận, cũng gọi là quận vọng. Chỉ họ ấy nguyên thời trước ở đất nào, ví dụ họ Triệu ở Thiên Thủy, Lũng Tây, vân vân. Hết ghi chú. Y là người Thiên Thủy, miền Lũng Tây, nhưng đáng tiếc A Quy họ gì chưa rõ lắm, thì quê quán y ở đâu cũng chưa có thể định được. Tiếng rằng A Quy bình sinh vẫn trú ngụ ở làng Mùi, nhưng y lại cứ luôn luôn đi ngủ trọ đâu đâu ấy, thành thử không thể nói y là người làng Mùi được. Nếu nói là người làng Mùi thì trái với phép viết sử. Một điều an ủi cho tôi là A thì đúng hết sức. Ghi chú: A là tiếng người Trung Quốc dùng để gọi một người nào khi không cần gọi họ, nhất là những người dưới mình, ví dụ A Quây, A Húng. Hết ghi chú. Quyết không mắc vào khuyết điểm vơ quàng vơ xiên, có thể đưa ra tuyên bố cùng các nhà thông thái được. Còn như những việc khác thì kẻ thiền học này không dám xuyên tạc, chỉ mong các đồ đệ của ông Hồ Thích Chi là những người xính lịch sử, xính khảo cứu, sau này có tìm ra manh mối gì khác chăng. Ghi chú: Hồ Thích Chi, tức Hồ Thích, nhà văn phản động, trước kia cũng từng tham gia mặt trận văn hóa thời Ngũ Tứ. Hết ghi chú. Nhưng lúc đó e cuốn A Quy chính truyện của tôi đã mất tích từ bao giờ rồi. Trên đây cũng cho đi là một bài tựa. Ghi chú: về bài tựa này và giọng văn hài hước ở đây, nên xem thêm bài Vì sao tôi viết A Quy chính truyện. Vì muốn thực hiện ý nghĩa mục vui, cho nên tôi cũng xen táp nham vào vài ba câu ba lơn, mà giờ đây xét lại thì thấy cũng chả cần thiết gì với nội dung chuyện cho lắm. Hết ghi chú. Chương 2: lược thuật những chuyện đắc thắng của A Quy. A Quy không những tên, họ, quê quán đều mập mờ, cho đến hành trạng trước kia ra sao cũng không rõ ràng nốt. Số là người làng Mùi, đối với A Quy xưa nay thì cần y làm công cho, hoặc chỉ đem y là làm trò cười mà thôi, chứ không bao giờ có ai chú ý đến hành trạng của y cả. Mà chính y tự mình cũng chưa hề bao giờ nói tới chuyện đó hết. Chỉ có những lúc cãi lộn với ai thì họa hoàn y mới trừng ngược mắt lên mà tuyên bố: nhà tao xưa kia có bề có thế bằng mấy mày kia, thứ mày thấm vào đâu. Ghi chú: A Quy không có dũng khí phản kháng, mà lại tìm cách tự lừa dối mình, vin vào dòng họ của mình, cho mình hơn người khác. Đó cũng là khía cạnh của phương pháp thắng lợi tinh thần của A Quy. Nói rộng ra, đó cũng là chủ nghĩa quốc túy, chủ nghĩa phục cổ, tự cao tự đại về dân tộc, về văn minh tinh thần của giai cấp phong kiến thống trị Trung Quốc thời bấy giờ. Hết ghi chú. A Quy không hề có nhà cửa, y trọ ngay trong đền thổ cốc làng Mùi. Y cũng không có nghề nghiệp nhất định, chỉ đi làm thuê làm mướn cho người ta. Ai thuê gặt lúa thì gặt lúa, ai thuê giã gạo thì giã gạo, ai thuê chống thuyền thì chống thuyền. Ghi chú: về thành phần A Quy, trước đây có hai ý kiến. Một ý kiến cho rằng A Quy là dân vô sản lưu manh, một ý kiến cho là bần cố nông. Xem đoạn này thì rõ ràng ý kiến sau đúng hơn. Nghề của chúng ta làm công vặt cho các nhà địa chủ ở thôn quê. Trong bài thơ gửi ban biên tập tuần báo kịch Tập Thả Giới Đình, Lỗ Tấn có viết: theo ý tôi, A Quy chạc 30 tuổi, hình dáng bình thường, có cái chất phác đần độn kiểu nông dân, nhưng cũng có tiêm nhiễm ít nhiều cái sỏ lá của bọn du thủ du thực ở Thượng Hải. Có thể tìm thấy bóng dáng y ở các người kéo xe tay, xe xích lô. Tuy thế, A Quy không có bộ dạng lưu manh, cũng không giống bọn du đãng lang thang ở ngoài hè phố. Nhận xét này giải thích một số hành trạng mà tác giả kể ở những trang sau. Hết ghi chú. Ngộ những lúc công việc kéo dài thì y ở lại trong nhà chủ tạm thời hôm đó, xong công việc lại đi. Cho nên người ta có công việc bận bịu lắm thì còn nhớ đến A Quy, nhưng nhớ là nhớ công ăn việc làm, chứ nào phải nhớ gì đến hành trạng. Rồi đến lúc công việc rỗi thì luôn cả A Quy người ta cũng chả nhớ nữa, còn nói gì đến hành trạng. Ấy thế mà có một lần, một ông lão nào đã tâng bốc y một câu như sau: A Quy được việc thật. Lúc đó A Quy đang đánh trần đứng trước lão, người gầy gò và bộ uể oải. Người ngoài nghe chả ai hiểu lão kia nói thật hay chế giễu, nhưng A Quy rất lấy làm đắc ý. A Quy lại có tính tự cao, cả bấy nhiêu mặt dân trong làng Mùi, y tuyệt nhiên không đếm xỉa đến ai cả. Cho đến hai cậu đồ trong làng cũng vậy, y vẫn xem thường hết sức. Phù cậu đồ giả, ngày sau có thể thành thầy tú giả giả. Ghi chú: Lỗ Tấn có ý đặt câu văn theo lối cử tử. Hết ghi chú. Cụ cố nhà họ Triệu và cụ cố nhà họ Tiền là hai người mà trong làng ai ai cũng kính trọng, bởi vì hai cụ gia tư đã giàu có, lại hai cậu con là hai cậu đồ. Thế mà chỉ một mình A Quy là không ra vẻ sùng bái lắm. Y nghĩ bụng: con tớ ngày sau lại không làm nên to bằng năm bằng mười lũ ấy à? Ghi chú: đó là một khía cạnh của phương pháp thắng lợi tinh thần của chú A Quy. Y không hơn được người khác, nhưng con cháu y sẽ hơn người khác. Hết ghi chú. Hơn nữa, A Quy lại có thể lên mặt với cả làng Mùi ở chỗ y đã lên huyện mấy bận. Ghi chú: ở Trung Quốc, huyện rất lớn, cho nên người nông thôn ít có dịp lên huyện. Hết ghi chú. Mặc dù y có trọng gì lũ phố phường, thì chẳng hạn như cái ghế dài 3 thước, rộng 3 tấc, ở làng Mùi gọi là cái ghế dài, A Quy cũng gọi là ghế dài, thế mà trên huyện gọi là tràng kỷ. Y nghĩ bụng, gọi thế là sai, là đáng cười. Ở làng Mùi rán cá, người ta bao giờ cũng cho thêm một vài lá hành dài bằng 3 đốt tay. Thế mà trên huyện, họ lại cho nhánh hành thái nhỏ vào. A Quy nghĩ bụng, thế là sai, là đáng cười. Nhưng người làng Mùi là những người nhà quê, chưa hề đi đâu cả, lại chẳng đáng cười hơn ai hết hay sao? Một đời chúng nó chưa hề biết trên huyện người ta rán cá như thế nào kia mà. Ghi chú: cũng là một khía cạnh của phương pháp thắng lợi tinh thần. Người nơi khác không làm như người làng y là họ sai và y hơn họ. Trái lại, A Quy hơn người làng y ở chỗ y biết nhiều hiểu rộng. Như thế là lấy mình làm bản vị để nhận xét người khác. Hết ghi chú. A Quy là người trước kia có bề có thế, kiến thức rộng, lại được việc, kể ra cũng đã có thể gọi là người hoàn toàn lắm rồi. Chỉ đáng tiếc là trong người y còn có một tí khuyết điểm. Bực bội nhất là ngay trên đầu có một đám sẹo to tướng chẳng biết từ bao giờ, mặc dù đám sẹo đó cũng là vật sở hữu của y. Nhưng xem trong ý tứ y thì hình như y cũng chẳng cho là quý báu gì, bởi vì y kiêng tuyệt không dùng đến tiếng sẹo và tất cả những tiếng âm gần giống âm sẹo. Về sau cứ mở rộng phạm vi dần, tiếng sáng, tiếng rạng cũng kiêng, rồi tiếng đèn, tiếng đuốc cũng kiêng. Chẳng cứ người nào, bất kỳ vô tình hay hữu ý mà phạm phải húy là A Quy nổi giận. Cái đám sẹo đỏ ửng lên, y nhìn để đánh giá đối thủ, rồi kẻ ít mồm ít miệng là y chửi, kẻ sức yếu là y đánh. Nhưng chẳng biết thế quái nào, A Quy thường vẫn thua nhiều hơn là được. Do đó y thay đổi dần dần chính sách, về sau chỉ lườm kẻ thù bằng một cặp mắt giận dữ nữa mà thôi. Ghi chú: lườm kẻ thù mạnh hơn mình bằng một cặp mắt giận dữ, nhưng không dám chống cự lại, cũng là một khía cạnh của phương pháp thắng lợi tinh thần. Hết ghi chú. Nào ngờ, sau lúc A Quy thi hành cái chính sách lườm nguýt đó, thì bọn vô công rồi nghề ở làng Mùi lại càng thích chọc ghẹo y hơn. Hễ thế mặt A Quy đâu là y như chúng nó giả vờ làm bộ ngạc nhiên hỏi: ơ kìa, sáng quang lên rồi kia kìa. A Quy lại nổi giận, lại lườm bằng một cặp mắt rất dữ tợn. Nhưng chúng nó vẫn không sợ, cứ nói, à, té ra có ngọn đèn bảo hiểm kia kìa. Ghi chú: thứ đèn thợ mỏ dùng ở dưới hầm để trông cho rõ mà làm việc. Hết ghi chú. Không có cách gì đối phó, A Quy đành nghĩ ra một câu để trả thù: thứ chúng mày không xứng. Lúc đó y lại cảm tưởng rằng cái sẹo trên đầu y không phải là một cái sẹo tầm thường, mà là một cái sẹo vinh diệu danh giá nữa kia. Nhưng như trên kia đã nói, A Quy là người kiến thức rộng, y biết ngay rằng nếu y nói nữa nhất định sẽ phạm húy, nên y không nói hết câu. Thế mà lắm đứa vẫn chưa chịu thôi, cứ ghẹo y, thành ra cuối cùng lại đánh nhau. Thực tế thì A Quy thua, người ta nắm lấy cái đuôi sam vàng hoe của y và dúi đầu vào tường thình thình 4-5 cái liền rồi mới hả dạ bỏ đi. Còn A Quy thì đứng ngẩn người ra một lúc, nghĩ bụng: nó đánh mình thì khác gì nó đánh bố nó. Thật thời buổi này hết chỗ nói. Ghi chú: đoạn này Lỗ Tấn nói đến khía cạnh thần diệu của phương pháp thắng lợi tinh thần của chú A Quy. Không căn cứ vào đâu cả, A Quy tự cho mình là bố người khác. Nó đánh mình thì khác gì đánh bố nó. Hết ghi chú. Rồi cũng hớn hở ra về, vẻ đắc thắng. Cái điều A Quy vừa nghĩ bụng, về sau y nói toạc ra. Vì vậy, những kẻ vẫn hay chọc ghẹo y đều biết rõ cái thủ đoạn đắc thắng tưởng tượng của y. Cho nên, từ đó hễ đứa nào túm lấy cái đuôi sam vàng hoe của y, nó cũng bảo: A Quy này, đây không phải là con đánh bố đâu nhé, đây là người đánh con vật, nghe chưa? Hãy nói đi nào, người đánh con vật. A Quy hai tay cố giữ lấy cái đuôi sam, ngất đầu lên nói: đánh con sâu, được chưa? Tớ là sâu, chưa thả ra à? Tuy A Quy đã nhận là sâu rồi mà nó vẫn chưa chịu thả. Nó còn tóm lấy cái đầu y, dúi luôn 5-6 cái thình thình nữa vào chỗ nào gần đó rồi mới hớn hở bỏ đi. Yên chí rằng sau trận này y có thể xấu hổ mà chết đi được. Nhưng chưa đầy 10 giây đồng hồ sau, A Quy đã lại hớn hở ra về có vẻ đắc thắng. Y nhận thấy y là người giỏi nhịn nhục bậc nhất, và ngoài việc nhịn nhục ra thì về mọi phương diện y vẫn là người bậc nhất. Trạng Nguyên cũng chỉ là người bậc nhất mà thôi, thứ mày kể vào đâu. Ghi chú: mỉa mai thay, cái gì A Quy cũng là người bậc nhất, kể cả việc nhịn nhục. Phương pháp thắng lợi tinh thần đã làm cho y mù quáng đến mức ấy. Hết ghi chú. Sau lúc đã dùng bấy nhiêu phương pháp thần diệu ra đối phó với kẻ thù, A Quy liền khoan khoái đi tới quán rượu, nốc luôn mấy chén, đùa cợt với anh này, cãi lộn với anh kia, lại đắc thắng rồi mới hớn hở về đến thổ cốc, ngả ra làm một giấc đến sáng. Giá phòng trong túi có sẵn tiền thì A Quy đi đánh bạc. Giữa một đám người súng nhau ngồi xổm, A Quy mặt đầm đìa những mồ hôi là mồ hôi, chen ngay vào, tiếng nói giòn hơn ai hết: này, cửa thanh lang, bốn quan đây, mở lỡ. Bác nhà cái vừa mở vừa sướng, mặt cũng đầm đìa những mồ hôi là mồ hôi: thiên môn lớ, bao nhiêu cửa rác cho về lớ, cửa nhân và xuyên đường để lại lớ, tiền A Quy đâu, đưa đây. Cửa xuyên đường một quan này, quan năm này. Giữa bấy nhiêu tiếng sướng ngôn nga đó, tiền của A Quy cứ thế dần dần luồn vào túi một bọn người khác. Mặt cũng như mặt y, cũng đầm đìa những mồ hôi là mồ hôi. Cuối cùng A Quy đành tháo ra ngoài vòng, đứng sau lưng bọn con bạc mà nhìn vào và hồi hộp thay cho kẻ khác, cho đến lúc tan xong mới ngậm ngùi trở về đền thổ cốc, để hôm sau sẽ lại vác cặp mắt sưng húp đi làm thuê. Kể ra mất ngựa biết đâu không phải là một điều may mắn cho ông già cửa ải. Ghi chú: dịch câu tái ông thất mã, an chi phi phúc. Trong Hoài Nam Tử, Lỗ Tấn hay dùng điển tích để đùa bỡn với lối văn cổ. Hoài Nam Tử chép chuyện tái ông như sau. Ông cụ già cửa ải mất ngựa, người ta đến hỏi thăm, ông nói, biết đâu mất ngựa không phải là điều may. Mấy tháng sau, con ngựa vừa mất lại dẫn đến một con ngựa khác rất tốt về. Người ta đến mừng ông lại nói, biết đâu được ngựa không phải là điều rủi. Quả nhiên, vài hôm sau, người con ông cưỡi ngựa ngã, gãy mất một chân. Người ta lại đến thăm ông nói, biết đâu không phải là một điều may. Thì năm sau, vùng ấy bị giặc đến cướp, người làng ra đánh bị chết gần hết. Duy hai bố con ông, vì bố già, con què mà sống sót. Câu chuyện tái ông, người ta vẫn thường dẫn làm điển tích văn liệu để nói rằng việc đời may rủi thật khó mà biết trước. Hết ghi chú. Đã có lần, A Quy bất hạnh được luôn một canh bạc. Nhưng lần ấy cơ hồ lại như là thất bại. Đêm hôm ấy, làng Mùi rước thần. Theo lệ thường, làng có tổ chức một đám hát. Bên rạp hát, cũng theo lệ thường có mấy sòng bạc. Đối với A Quy, tiếng trống, tiếng phèn la bên rạp như phảng phất ở đâu ngoài 10 dặm đường xa dội lại. Chỉ có tiếng sướng của nhà cái là y nghe rành mạch. Y được luôn mấy hội, tiền đồng thành bạc hào thành bạc đồng chất dần thành một đống. A Quy đắc ý, mặt mày nở hẳn lên. Này, thiên môn hai đồng này! A Quy không biết rõ ai đánh nhau với ai và vì cớ gì, chỉ thấy tiếng mắng chửi, tiếng đấm đá cứ ào ào loạn xạ cả lên, choáng cả đầu óc một hồi khá lâu. Lúc y ngồi dậy được thì lũ con bạc đã biến đâu mất, cả bọn người xung quanh hồi nãy cũng không thấy một ai nữa. A Quy cảm thấy có mấy chỗ đau ran lên như vừa bị mấy quả đấm, mấy cú đá vào người. Trước mặt y, một bọn đứng nhìn ra vẻ ngạc nhiên. A Quy bàng hoàng chạy về đền Thổ Cốc. Rồi đến lúc định được thần hồn thì mới sực nhớ ra rằng đống tiền của mình cũng bay đâu mất rồi. Trong mấy ngày hội, bọn phường bạc đều là người tứ chiến, biết giờ đâu cho ra manh mối. Rõ ràng một đống bạc đồng trắng xóa lên đó mà lại là của mình, thế mà bây giờ biến đâu mất. Cứ cho là con nó cướp của bố đi và tự mắng mình là đồ con sâu cũng vẫn không khuây được. Lần ấy A Quy mới hơi cảm thấy nỗi đau khổ của một cuộc bại trận thật tình. Nhưng chẳng mấy chốc A Quy đã chuyển bại thành thắng. Y sẽ giang cánh tay phải lên, ráng hết sức đánh vào mặt y luôn hai bạt tai đau ran. Đánh xong, y hình như đã hả dạ. Tựa hồ người đánh là mình, mà người bị đánh lại là một mình nào khác. Rồi một lát, y có cảm tưởng rằng y vừa mới đánh một đứa nào đấy. Mặc dù còn đau nhức cả mặt mũi, y hả lòng hả dạ ngả lưng xuống giường. Thế là ngủ thẳng. Ghi chú, đây là khía cạnh kỳ diệu nhất của phương pháp thắng lợi tinh thần của A Quy. Có nhiều cách chuyển bại thành thắng, tự đề cao mình, xem khinh kẻ thù, lườm nguýt kẻ thù, cho mình là bố người khác, tự đánh mình mà lại có cảm giác tưởng là mình đánh người khác. Hết ghi chú.